bàn áo của thực hiện tại ôi lan. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình bình an, nhiều tất cả bạn phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáu cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một vụ niềm tin và nhân ái kính gửi đến quý vị và các bạn đề tài quá khứ và tương lai. Thưa quý vị, đầu năm hay là ngày Tết, hoặc sau một biến cố nào đó đã xảy ra trong đời, thường thường nó là một trụ mốc để suy nghiệm về quá khứ và tương lai. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai. Những cái gì đã qua được gọi là quá khứ, những thứ gì sắp xảy đến được gọi là tương lai. Quá khứ và tương lai được nối kết với nhau bởi một dòng tuần hoàn thì được gọi là thời gian. Đối với quá khứ, chúng ta thấy không biết bao nhiêu điều buồn vui, lẫn lộn, thành công hay thất bại đã xảy ra luân chuyển, chẳng khác gì như những ban mai ló dạng, và những thất bại vướng vấp như những ban đêm trời đang tối, tuyết lạnh giá băng. Khi thành công hưng thạnh thì ta được khích lệ tán dương, lúc thất bại xa cơ thì thêm nhiều phiền trách. Con đường trong trần gian như những cái thảm đỏ đón mời, nhưng có cả khối đá khổng lồ để ngăn cản và châm gai thử thách, không được ngoại lệ cho một ai cả. Thưa quý vị và các bạn, trăm năm qua, ta nhìn trên thế giới với nhiều thiên tai và nhân tai đối nghịch nhau, bao nan đề, bao khủng hoảng bao quanh. Chính trị thì đấm đá, đấu tranh, chia rẽ, bạo động, hung tàn. Miệng thì hô hòa bình hiệp nhất, mà lòng thì mưu toan chém giết lẫn nhau chỉ vì quyền và lợi, thế lực và tước vị. Kỹ thuật phát minh bao nhiêu vũ khí tối tân để giết người hàng loạt. Xã hội thì náo loạn, đạo đức suy đồi, luân lý đảo ngược, tôn giáo suy vong, lý thuyết là đạo đức, những tâm trí sống đời thường gian tà và tham vọng. Luật pháp của Đức Chúa Trời bị đảo lộn và sửa đổi, loài người vấp phạm tội lỗi gia tăng, tình người càng ngày càng sa sút, càng nguội lạnh. Dịch bệnh thì hoành hành, hàng triệu triệu người lây nhiễm, bệnh viện không còn giường trống để tiếp bệnh nhân. Các chuyên viên y tế thì làm việc suốt ngày đêm kiệt sức. Nhà quan thì nhận xác người không kịp mai táng. Thuốc chủng đã ra đời, nhưng không có sự bảo đảm an toàn cho người được chích ngừa. Các thương nghiệp thì phải điêu đứng, nạn thất nghiệp gia tăng. Hàng ngàn ngàn gia đình phải xếp hàng lãnh lương thực mỗi ngày. Nền kinh tế xuống dốc một cách thảm khốc. Đó là cái bối cảnh trong cuộc sống của nhân loại trên thế giới nói chung và dân chúng nước Mỹ chúng ta nói riêng trong những ngày tháng qua. Thưa quý vị và các bạn, là cơ đốc nhân, chúng ta có nghĩ ngợi và có ảnh hưởng như thế nào về quá khứ và tương lai? Chúng ta có nên để tâm về quá khứ và tương lai chăng? Xin quý vị cùng tôi, chúng ta nghe lời Chúa dạy. Đừng nhớ đến những việc đã qua, cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Vâng, Chúa dạy đừng nhớ đến những việc trước kia, cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Thánh Kinh Cựu Ước, Ê-sai, đoạn 43 câu 18. Một trong những văn nhân nổi tiếng có nói như thế này: nếu không phải là nhà chép sử thì đừng có lặp đi lặp lại những chuyện đã qua. Người xưa của chúng ta cũng có nói: giữa cuộc đời dài rộng, quay đầu lại, liệu có tìm được những người xưa chăng? Trong văn học Việt Nam, con Phạm Hầu là một trong những thi sĩ đa tài. Ông đã để lại cho đời những vần thơ về ngày mai sau đây: ao ước ngày mai sắc nắng thơm, ngày mai thôi rắn nhuộm cô đơn. Ngày qua tôi đã trong mong thế, mà chẳng bao giờ mới lạ hơn. Tác giả chỉ trông mong một chút sắc nắng của ngày mai thôi, thế mà chẳng có gì mới lạ cả. Vua Salomon đã cảnh cáo về ngày mai như thế nào? Ông nói: vậy chớ có khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ ra điều gì. Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 27 câu 1. Ngạn ngữ có câu: quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống. Chỉ có hiện tại là bát cơm nóng dẻo. Vậy tại sao ta phải bắt mình ăn cơm thiếu và ăn gạo sống mãi vậy? Vậy thì đứng trước quá khứ, hãy lấy mũ xuống. Đứng trước tương lai, hãy cởi áo ra. Thưa quý vị, lấy mũ trên đầu xuống là một động thái bày tỏ sự kính phục của kẻ dưới đối với người trên. Lấy mũ xuống cũng có nghĩa là chào thua hoặc thuận phục một người nào hay là một điều gì đó. Lấy mũ xuống cũng có nghĩa là giả từ hay cáo biệt quá khứ. Còn đứng trước tương lai, hãy cởi áo ra, có nghĩa là tương lai không có điều gì là bảo đảm cả. Không có tương lai, không bao giờ có tương lai. Tương lai thật sự là ngày hôm nay đây. Thánh đồ Gia Cơ cũng bảo rằng khoe khoang về ngày mai là phạm tội. Ông nói: có kẻ nói rằng hôm nay hay là ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia làm việc ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết. Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Thay vì như vậy, anh em phải nói trái lại rằng: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Nhưng bây giờ anh em là lấy những lời kiêu ngạo khoe mình. Phàm khoe như vậy là xấu. Vậy nên kẻ biết làm điều tốt mà không làm thì người ấy phạm tội. Thánh Kinh Tân Ước, sách Gia Cơ, đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 17. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng mạnh mẽ như thế nào về quá khứ và tương lai? Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 3, câu 13 đến câu thứ 16, Phaolô nói: nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước. nhắm mục đích đạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành hãy có một thái độ này. Và nếu có điều gì anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ khải thị điều ấy cho anh chị em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Đừng chôn chặt bản thân của chúng ta trong những thành trì đổ nát của quá khứ, mà hãy lãng quên đi và tiến bước tới phía trước. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, bởi nó chẳng bao giờ giúp cho chúng ta dời gót được, mà nó chỉ mang tới cho chúng ta những giọt nước mắt thương tâm, đau lòng. Cũng đừng nghĩ nhiều về tương lai, vì nó chỉ mang lại nỗi lo sợ và tinh thần tiêu cực. Sống ở hiện tại với một nụ cười trên đôi môi như trẻ thơ hồn nhiên, nó sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã phán: hễ ai đã tra tay cầm cài mà ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca đoạn 9 câu 62. Thánh đồ Phaolô đã nhất định quyết bỏ quá khứ, không ngó lại đằng sau. Bởi đó, người thánh đồ có đủ tư cách ở trong Chúa mạnh dạn tuyên xưng rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa vậy. Thánh Kinh Tân Ước 2 Timôthê đoạn 4 câu 7 câu 8. Hậu quả của bà Lót vẫn còn sờ sờ đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã khuyến cáo: hãy nhớ lại vợ của Lót. Bởi vì trong lúc gia đình ông bà Lót chạy khỏi thành Sodom và Gomorrah để lánh nạn, thiên sứ của Chúa bảo đừng ngó lại. Nhưng bà Lót vì tiếc của, tiếc quá khứ, tiếc sự nghiệp, bà đã quay ngó lại và bà ta đã trở thành một tượng muối để lại cho đời. Đừng đếm những gì đã mất, hãy quý trọng những gì ta đang có trong tay và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được ở phía trước. Bởi vì quá khứ không bao giờ trả lại, nhưng tương lai lại có thể bù đắp cho những gì mà chúng ta đã mất mất. Như Phaolô, quay mọi sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước. Chưa đủ, phải có mục đích cho hướng đi. Phải nhắm mục đích mà chạy, để đoạt được giải thưởng về sự kêu gọi của Chúa ở trên trời, chứ không phải ở dưới nơi đất thấp tội lỗi này. Chúng ta hãy học cách sống, tức là học cách tự do. Và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến. Không phải tình huống nó có một sức mạnh để làm cho ta hạnh phúc hay là làm cho ta bất hạnh. Ta có thể chọn như thế nào đấy? Ngày hôm qua đã chết, ngày mai còn chưa tới. Ta chỉ có một ngày, là ngày hôm nay, và ta sẽ phải sống hạnh phúc với nó trong ngày hôm nay. Vậy hãy nhờ ơn của Chúa làm sạch quá khứ, bỏ thùng đám gói hiện tại, và trong Chúa chúng ta có thật nhiều hy vọng cho một tương lai tốt đẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có hai thứ trong cuộc sống của mỗi người, của mỗi gia đình của chúng ta. Nếu không nắm giữ được hiện tại thì tương lai không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, nhất là những cơ đốc nhân, là những người tin Chúa và đang sống ở trong Chúa. Có hai thứ trong cuộc sống đó là gì? Có hai thứ ta nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ ta phải cho đi, đó là trí thức và lòng tốt. Có hai thứ ta phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Có hai thứ ta phải gìn giữ, đó là niềm tin và nhân cách. Có hai thứ ta phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Có hai thứ ta phải tự mình thực hiện, đó là lao động và trách nhiệm việc ta làm. Có hai thứ ta phải lãng quên, đó là sự đau thương và hận thù. Có hai thứ ta phải khắc ghi, đó là công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác. Có hai thứ ta buộc phải được kể là người thành công, đó là đam mê lành mạnh và lòng kiên trì. Có hai thứ ta không được làm, đó là làm hại người khác và phản bội cái lòng tin. Có hai thứ ta phải bảo vệ, đó là gia đình và lẽ phải. Có hai thứ ta phải chấp nhận, đó là cái chết và sự khác biệt. Có hai thứ ta phải kiểm soát, đó là bản năng và sự cảm xúc. Có hai thứ ta phải tránh xa, đó là sự cám dỗ và lòng ích kỷ. Có hai thứ ta phải luôn sử dụng một cách đúng đắn mà đừng bao giờ hạ tiện, đó là tiền bạc và kinh nghiệm. Có hai thứ ta không được sợ sệt nó, đó là sống ngay thật và tránh mọi điều ác. Có hai thứ ta phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và sự bao dung. Có hai thứ ta cần phải đạt cho được trong cuộc sống, đó là thành công và hạnh phúc một cách chánh đáng. Có hai thứ ta phải luôn luôn sẵn sàng, đó là sự khó khăn ở trong cuộc sống và ngày mai. Có hai thứ ta phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều đã nói trên và làm cho thật tốt ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Đức Chúa Giêsu cũng đã truyền dạy một cách tổng quát gồm có hai điều thiên đạo và nhân đạo được ghi lại trong Phúc Âm Mác đoạn 12 câu 28 đến câu 31. Thiên đạo là kính Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, gồm có bốn điều ở trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, là trước mặt Chúa không thờ thần khác, không thờ Chúa bằng hình tượng, không lấy danh Chúa làm chơi và lạm dụng danh Ngài, và yên nghỉ trong ngày thứ bảy là ngày thánh của Chúa, là ngày Sa-bát, là ngày mà Chúa ban phước cho dân sự của Ngài. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, còn nhân đạo là gì? Là phải hiếu kính cha mẹ, không giết người, không phạm tội tà dâm, không trộm cướp, không chứng dối, không tham lam. Vậy chúng ta phải nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta sống một cuộc đời đúng với thiên đạo mà Chúa đã dạy, và nhân đạo Ngài cũng đã dạy cho mỗi người trong chúng ta. Vậy hãy đừng nối tiếc quá khứ, đừng lo nghĩ tương lai, hãy sống thật tốt cho hiện tại, thì nó sẽ có một quá khứ thỏa đáng và một tương lai đầy hứa hẹn. Chúa Giêsu Ngài cũng đã bảo các con đừng lo âu về tương lai, ngày mai sẽ lo cho việc ngày mai, nỗi khó nhập từng ngày cũng đã đủ rồi. Thưa quý vị và các bạn, nỗi khó nhập trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đã quá đủ rồi, cho nên chúng ta không có gánh thêm cái quá khứ mà cũng không lo nghĩ về tương lai. Hãy cố gắng lên, đừng bao giờ chịu gục ngã. Dù cuộc đời lắm bão tố phong ba, hãy vững niềm tin mà bước lên phía trước. Đừng bao giờ lùi bước lại phía sau. Hãy tâm niệm như thánh đồ Phaolô đã tâm niệm: tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. vì Ngài là Chúa của hôm qua, của ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thánh đồ Matthew có trường thuật lại rằng Chúa Giêsu và các môn đồ đi xuống thuyền ra khơi ngoài biển cả. Bỗng nhiên thì biển động mạnh. Trong lúc đó thì Chúa Giêsu đang ngủ. Các môn đồ đánh thức Ngài dậy và cầu cứu với Ngài rằng: Chúa ơi, xin cứu chúng con sắp chết chìm. Đức Chúa Giêsu bảo: Sao các con sợ? Hỡi những kẻ ít đức tin. Rồi Ngài đứng dậy, quở gió và biển. Biển cả liền hoàn toàn yên lặng. Các môn đồ ngạc nhiên đến nỗi bảo nhau rằng: Người này là ai mà gió và biển cũng vâng lời Ngài? Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta giàu ở bất cứ hoàn cảnh trạng huống nào, nếu quý vị có cái niềm tin ở trong Chúa, đánh thức Ngài, cầu xin với Ngài, thì Ngài sẽ thêm sức cho quý vị và giúp cho quý vị qua khỏi mọi trạng huống cuộc đời. Nhìn quá khứ bao vui buồn lẫn lộn giữa thành công thất bại đến liên hồi, khi hanh thông bình minh nắng mây trôi, khi sa bại nhìn bóng đêm ướt lạnh. Bao tán dương khi thành công hưng thịnh, bao trách phiền khi thất bại sa cơ. Đường trần gian có hoa thắm đang chờ, có sỏi đá, có châm gai cản lối. Mục đích Chúa dành cho ta không đổi, dù đường dài, dù khúc khuỷu quanh co, dù dốc cao, dù hố thẳm không dò, Chúa cùng bước lòng ta luôn an tịnh. Nhìn thế giới bao thiên tai dịch bệnh, bao nan đề, bao khủng hoảng o lo, bao đấu tranh, bao náo loạn không dò, bao vũ khí, bao phát minh diệt chủng. Tin lời hứa lòng ta không nao núng, giữa sông còn nghe Chúa phán lặng yên. Giữa đêm đang có Chúa bước lên thuyền, ta thẳng tiến đến bên bờ vui thỏa. Nhìn quá khứ ta dâng lời cảm tạ, nhìn tương lai ta tin cậy vững lòng, biết chắc Ngài nguồn hy vọng cậy trông, từ hiện tại đến khi về thiên quốc. Năm mới đến tương lai đầy thách thức, lén làm nghe lời khuyên dạy Thánh Linh, ta vững tâm biết Chúa đi với mình, lòng vui thỏa hát bài ca đắc thắng.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị
đã dành thì giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.